Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay trong phần học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, chúng ta đến bài số 93. Bài học hôm nay tiếp tục đề tài Chúa ngự trên ngai, phần số 2, trên mặt khải về thiên đàng mà Chúa đã tỏ ra cho sứ đồ dân trong sách Khải Huyền, bắt đầu từ đoạn số 4. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 4 từ câu 1 tới câu 11. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt ở tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và 7 ngọn đèn sáng rực khắp trước ngôi. Đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có 4 con sinh vật, đằng trước và đằng sau chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phượng hoàng đang bay. 4 con sinh vật ấy mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không ngớt. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quang mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Chúng ta đã thiết lập rằng sách Khải Huyền đoạn số 4 số 5 cho thấy một hình ảnh của thiên đàng trước ngôi của Đức Chúa Trời trên trời. Đây là hai đoạn rất căn bản và chúng ta cần hiểu hai đoạn này để có thể bắt đầu hiểu được những sự đoán xét xảy đến trong thế gian trong các đoạn kế tiếp từ đoạn 6 cho tới đoạn 19. Hai đoạn Kinh Thánh này phân chia giữa chuyện đã xảy ra hay đang xảy ra và chuyện sắp tới, phân biệt ra chuyện quá khứ, chuyện hiện tại và những chuyện xảy ra trong tương lai, và cho thấy nền tảng lý do và động cơ của những điều phán xét sắp xảy đến. Bắt đầu từ đoạn 4 cho đến đoạn 22, nghĩa là hết sách Khải Huyền, là phần số 3 trong dàn bài mà Đức Thánh Linh đã phán là những việc sau sẽ đến. Bây giờ là thời điểm sau thời đại của Hội Thánh và sắp bước vào những ngày đại nạn, thì Đức Thánh Linh qua ngoài viết của sứ đồ Giăng đem đến cho chúng ta một sự mặc khải rạng ngời vinh hiển và cũng rất cần thiết cho sự hiểu biết lẽ thật ban cho chúng ta. Chúng ta được ngừng lại trước sự mặc khải quý báu và kỳ diệu về thiên đàng và Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi đang chuẩn bị để đoán xét. Và để thấy sự thờ phượng đời đời xảy ra và sự vinh hiển oai nghi rực rỡ quyền oai của Đức Chúa Trời, thấy sự vinh hiển tôn quý của chiên con là Chúa của chúng ta. Cho nên dầu thiên đàng là một sự thật hữu còn rất xa lạ với nhiều chúng ta, nhưng là một sự thật hữu chắc chắn, một sự hiện hữu sống động trong liên hệ mật thiết với chúng ta. Sứ đồ Giăng viết, kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Giăng được Đức Thánh Linh cho thấy cửa mở trên trời, và nghe được tiếng từ trời phán với ông. Giăng bước qua một ngưỡng cửa của sự mặc khải, bây giờ là cửa mở về tương lai. Giăng được gọi để tiếp tục trong tiến trình mặc khải này bước qua cửa mở ra cho mình ở trên trời theo tiếng phán gọi để được ban cho biết điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Sứ đồ Giăng nói, tức thì tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. Vừa khi nghe tiếng kêu, thì Giăng được Đức Thánh Linh đem đi, cất đi trong phần linh cảm hiện thấy, cho nên ông dùng chữ cảm hóa. Tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, tôi được ở trong Đức Thánh Linh, được Đức Thánh Linh bao trùm và chủ động hoàn toàn. Ở đây có nghĩa rằng ông được quyền của Thánh Linh đem ông đến một nơi ở trên trời trong sự hiện thấy. Thánh Linh cảm hóa trong sự mặc khải, giống như lần đầu trong đoạn 1 câu 10, khi Đức Thánh Linh cho sứ đồ Giăng thấy và gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu trong vinh hiển Ngài giữa bảy chân đèn vàng là bảy hội thánh. Mặc dầu sứ đồ Giăng vẫn còn ở tại trên đảo Patmô, nhưng tâm linh của ông đã được Đức Thánh Linh ban cho kinh nghiệm có mặt tại thiên đàng và được thấy những mặt thị huy hoàng trên thiên đàng. Chúng ta thường hiểu đơn giản rằng có ba tầng trời. Thứ nhất, trong nghĩa của không gian mà chúng ta đang sống, không khí để thở lên trên khoảng 50 dặm là gần hết không khí để thở. Ra khỏi 200 hay 300 dặm là ra khỏi bầu trời của trái đất này, bước vào không gian. Đây là tầng trời thứ hai, vùng không gian của tinh cầu Nguyệt Nhật, nơi của tinh tú ngân hà và vũ trụ. Và theo sự hiểu biết của chúng ta, thì tầng trời vũ trụ này không có giới hạn hay là giới hạn quá lớn lao, không thể đo lường hay hiểu biết được bởi khoa học và trí óc của con người. Và nếu đầu óc của chúng ta tưởng tượng nổi, thì chúng ta ra khỏi vùng không gian gọi là không giới hạn này, thì chúng ta đi vào tầng trời thứ ba là nơi Chúa ngự. Thật ra không hẳn là đơn giản như vậy, vì không chỗ nào là chứa đựng được Chúa trong một giới hạn mà chúng ta có thể đo lường được. Khi sứ đồ Phaolô viết về sự ông được cất lên đến nơi Chúa ngự ở trong Paradis, thì ông dùng câu tầng trời thứ ba ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu số 2, vượt ra khỏi tầng trời của trái đất và vũ trụ là nơi Chúa ngự, vượt qua khỏi sự vô hạn, nếu chúng ta hiểu được điều đó, vượt qua khỏi mọi ý tưởng của đầu óc nhỏ bé của chúng ta, vượt qua khỏi tất cả sự tưởng tượng của chúng ta là đến nơi tầng trời thứ ba là nơi Chúa ngự. Và Giăng dùng một chữ hết sức là sinh động, rõ ràng, chắc chắn ở đây. Ông nói tôi nhìn xem, tôi thấy rành rành trước mắt. Đây là một sự hiện thấy mà tất cả giác quan thuộc linh của ông thâu nhập để xác định một sự thật chắc chắn. Và điều rõ ràng chắc chắn sống động bùng nổ, chói lòa, làm xoáy động tất cả cảm giác của cảm xúc của ông, đó là ngôi thánh. Tôi thấy một ngôi đặt tại trên trời. Điều làm sứ đồ Giăng chú ý hơn hết là một cái ngôi, một ngai dành cho vua. Khi chúng ta nói đến ngôi thì chúng ta nói đến vua, nói đến sự cai trị, nói đến quyền hành thẩm quyền. Trong cả Kinh Thánh Tân Ước thì chữ ngôi được dùng 62 lần, nhưng trong sách Khải Huyền thì đã được sứ đồ Giăng dùng đến 47 lần. Nghĩa là sách Khải Huyền trong sự mặc khải của Chúa thì đặt trọng tâm đến sự cai quản tể trị quyền năng của Đức Chúa Trời. Đây là chủ đích của quyển sách, đây là trọng tâm và ý chính của sách Khải Huyền, ngôi cai trị. Trong 47 lần chữ ngôi này được dùng trong sách Khải Huyền, thì trong đoạn số 4 mà thôi, thì sứ đồ Giăng đã dùng 14 lần. Nghĩa là hình ảnh của sự tể trị của Chúa trình bày trong sách này thì bắt đầu một cách rõ ràng tại đoạn số 4 ở đây. Và chúng ta cần có một áp dụng ngắn, và đây là một sự nhắc nhở quan trọng. Sứ đồ Giăng đang ở đảo Patmô vì bị hoàng đế La Mã lưu đày. Đây là thời gian mà Domitian đang tung hoành, bắt bớ giết chóc các tín hữu không thôi, và làm như không có một điều gì có thể chống lại quyền uy của đế quốc La Mã cả. Ngôi vua của đế quốc La Mã dường như là đang tể trị. Thì điều đầu tiên mà sứ đồ Giăng được cho thấy và nhắc nhở đó là có một ngôi và đấng đang ngồi trên ngôi ở trên thiên đàng. Có một ngai lớn trên thiên đàng, bên trên tất cả vũ trụ và bên trên tất cả mọi loài vạn vật, và có một đấng đang ngự trị trên ngôi. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta cũng cần được nhắc nhở về vấn đề rất căn bản này, nhưng cũng rất đơn giản. Đó là sự nối kết tích cực lẫn tiêu cực liên hệ đến ngôi của Chúa đang cai trị. Đức Chúa Trời trên ngôi, dầu hoàn cảnh thế nào ra sao, chúng ta được bảo an trong tay của Chúa. Không có gì vượt ra khỏi sự tể trị của Ngài, không có gì vượt ra khỏi quyền thế uy nghi của Ngài, cho nên chúng ta luôn luôn được an ninh và bình an. Nhưng mà lãnh đạo Đức Chúa Trời trên ngôi thì cũng hiểu rằng bất cứ chuyện gì chúng ta làm, sống thế nào cũng phải khai trình thưa trước với đấng tể trị. Không có cái gì trốn thoát khỏi thẩm quyền của Chúa. Có một điểm nữa hơi trừu tượng, nhưng cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm vấn đề về ngôi của Chúa. Sứ đồ Giăng được cho thấy rằng ngôi này được đặt trong đền thờ và thấy sự phục vụ Chúa của các thánh ở trên trời, chung quanh ngôi của Chúa trong đền thờ. Khải Huyền đoạn 7, câu 15 tới câu số 17. Ấy là vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài, còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Nhưng mà có một điều lạ, đó là Giăng cũng được cho biết rằng ở trên thiên đàng không có đền thờ, nhưng chính Chúa là đền thờ. Khải Huyền đoạn 21 câu 22. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành. Nghĩa là sao? Chúa ngồi trên ngôi, Chúa ngồi ở trong đền thờ, nhưng lại không có đền thờ, mà chính Chúa lại là đền thờ. Có phải đây là một sự mâu thuẫn hay không? Chúng ta rất dễ để dùng cái hoàn cảnh và kinh nghiệm của mình để suy nghĩ về Chúa một cách nhân cách hóa theo sự hiểu biết và giới hạn của chúng ta. Kinh Thánh sẽ dùng ngôn ngữ của con người để nói về Chúa, nhưng chúng ta không thể đóng khung Chúa được trong giới hạn của ngôn ngữ của con người. Ở đây có nghĩa là Chúa vô hạn. Khi Chúa ngồi ở trên ngôi, thì trên ngôi sẽ bao gồm tất cả những ý nghĩa của một đấng đang ngồi trên ngôi, nhưng không đòi hỏi chúng ta phải giới hạn Chúa ở trong một thân thể để có thể ngồi, hay là ngồi ở trong đền thờ, cũng không đòi hỏi rằng Chúa phải ra vào ở trong một ngôi nhà, hay là bị giới hạn trong không gian và thời gian vật chất của một đền thờ. Cho nên Chúa là đền thờ, và trong đền thờ đó có ngôi vua của Chúa, và Chúa ngồi trên ngôi. Đây là một cách diễn tả rất chính xác và tự nhiên về những điều Chúa muốn bày tỏ về Chúa. Không nhất thiết là về phương diện thể chất của hình ảnh được bày tỏ ra, nhưng là sự thật hữu thuộc linh. Trong cách diễn tả này, chúng ta thấy Chúa rõ thêm qua mặt khải của Ngài như sau. Ngôi vua thường được đặt ở đâu? Trong dinh của vua, trong nơi chỗ cai trị của chính quyền. Tại sao ngôi của Đức Chúa Trời được đặt ở trong đền thờ? Đền thờ là nơi thờ phượng, ngôi là hình ảnh cai trị. Khi một người đến sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị, thì sự đáp ứng căn bản của người đó phải là sự thành tâm thờ phượng Đức Chúa Trời. Không thể nhận biết Đức Chúa Trời mà không có sự thờ phượng. Không thể nói rằng tôi tin Chúa mà không bày tỏ niềm tin đó trong sự thờ phượng Chúa. Đây là điều căn bản trong cõi đời đời và cũng là điều căn bản bây giờ. Chúng ta nói cách đơn giản bao gồm như thế này. Người tin Chúa là người thờ phượng Chúa, và người không thờ phượng Chúa thì không tin Chúa. Vì thế phải hiểu ngôi Chúa luôn luôn được đặt để ở trong đền thờ là nơi thờ phượng. Nhưng ngôi của Đức Chúa Trời ở trong đền thờ cũng có nghĩa rằng ai bước vào trong sự thờ phượng Chúa thì cũng bước vào sự đầu phục vâng lời. Nếu một người bước vào trong sự thờ phượng rồi bước ra, đi theo đường lối riêng của mình, làm theo điều của mình muốn, là một sự mâu thuẫn lớn và một sự phạm thượng rất lớn. Ở đây đòi hỏi một sự nối kết cần thiết trong đời sống của một người tín đồ giữa sự nhận biết Chúa tể trị và sự thờ phượng Chúa. Vì nếu chúng ta không phạm lỗi biết Chúa mà không thờ phượng, thì chúng ta thường phạm lỗi thờ phượng nhưng không để Chúa cai trị. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, ngôi của Chúa cũng phải là đền thờ của tấm lòng, và trong đền thờ của sự thờ phượng thì sự tể trị của Chúa phải là rõ ràng. Giăng lại dùng thêm một chữ nữa, đó là chữ đặt. Tôi thấy ngôi đặt ở giữa. Chữ này mang một tính cách bất di bất dịch, đặt xuống và đặt xuống một cách đời đời không bao giờ thay đổi, đặt để thiết lập cách vững chắc với tất cả uy quyền. Chúng ta so sánh lễ đạo này với đế quốc thế gian, ngôi vua lên xuống trong dòng lịch sử mà chúng ta đã học. Vương quyền đế quốc thế giới lên xuống thay đổi luôn luôn, không có gì tồn tại lâu dài, không có quyền thế nào trị vì mãi mãi. Và tất cả những sự lên xuống thay đổi đều nằm ở trong tay của Chúa trên trời, chứ không theo ý định và sức mạnh của con người. Nhưng ngôi của Đức Chúa Trời tể trị đời đời, và tất cả những ý nghĩa của sự chắc chắn tuyệt đối được bao bọc trong tính cách đời đời của ngôi Chúa, sự thờ phượng, sự tể trị, sự vâng phục, sự kính bái đều là những điều không bao giờ thay đổi trước ngôi Chúa. Sứ đồ Giăng nói ông thấy đấng đương ngồi trên ngôi, ông viết gián tiếp, trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Thật ra cũng không cần gì nói thêm, chúng ta đều biết đấng ngồi trên ngôi, tức là Đức Chúa Trời. Nói đúng hơn Đức Chúa Cha, vì trong đoạn 4 câu số 5, Ngài được phân biệt khỏi Đức Thánh Linh, và trong đoạn 5 câu 5 câu 7, Ngài được phân biệt với Đức Chúa Con, cho nên đấng ngồi trên ngôi là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha. Và lý do Sứ đồ Giăng không nói trực tiếp là vì sự kính trọng Chúa trong truyền thống của người Do Thái không nhắc đến tên của Chúa, nhưng có lẽ cũng là vì sự mặc khải, dầu bày tỏ rất nhiều về bản chất của Chúa, nhưng không muốn cho Sứ đồ Giăng nói về hình ảnh để diễn tả, vì rất dễ đưa đến sự thờ hình tượng. Vì nếu sự diễn tả rõ ràng thì chắc chắn sẽ có người đem đá gỗ ra để đẽo đục và thờ cúng hình tượng đó. Tuy nhiên nếu chúng ta ngừng lại trong ý nghĩa tổng quát như vậy mà thôi, thì cũng không hiểu đủ về sự hiện thế này, tức là sự quý báu của vinh hiển Chúa giống như châu ngọc. Sứ đồ Giăng diễn tả về sự oai nghi rực rỡ của Chúa qua câu, đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não. Không ai có thể đục đẽo gì ra từ câu rất tổng quát này. Nhưng ở đây nói lên sự sáng chói của ánh sáng và màu sắc rực rỡ đi ra từ ngôi của Chúa, phản ảnh bản chất đời đời của Ngài. Khi Sứ đồ Giăng sau này trong tiến trình của sách Khải Huyền cũng được ban cho mặc khải về sự vinh hiển của Chúa chiếu ra từ thành Jerusalem, thì ông cũng dùng chữ bích ngọc để diễn tả sự chói sáng này. Đồng thời, Sứ đồ Giăng cũng dùng chữ bích ngọc để nói về nền tảng của thành thánh Jerusalem. Chữ này vừa nói về vinh hiển, vừa nói về nền tảng, sự sáng chói oai nghi vinh hiển và sự chắc chắn đời đời của nền tảng thành thánh Jerusalem. Khải Huyền đoạn 21 câu 10 tới câu 11. Rồi tôi được Đức Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem, từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch như bích ngọc sáng suốt. Và câu 19, những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc, nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cầm. Và ông liệt kê tiếp theo cho đến hết 12 nền của thành thánh. Có lẽ bích ngọc dùng ở đây tương tự với kim cương vì là trong suốt, phản chiếu ánh sáng chói lọi rực rỡ lấp lánh. Sứ đồ Giăng cũng nói chữ mã não là một loại đá quý màu đỏ ửng. Có một số người giải thích rằng sự trong suốt của kim cương tượng trưng cho sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và màu đỏ ửng của mã não tượng trưng cho ân điển đã bày tỏ ra tại thập tự giá qua dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cả hai bản chất này đều là bản chất căn bản của Đức Chúa Trời, thánh khiết và ân điển. Nhưng vì Sứ đồ Giăng không giải thích trực tiếp, cho nên đây chỉ là sự phỏng đoán, ý tưởng của chúng ta mà thôi. Nhưng với người Do Thái thì hai loại châu ngọc này là hai loại quen thuộc, bích ngọc và mã não. Ở trong Cựu Ước, mỗi chi phái của Do Thái được tượng trưng bằng một viên ngọc, và thầy tế lễ được Chúa chỉ dạy phải đeo một cái đai trên ngực có 12 viên ngọc tượng trưng cho 12 chi phái Israel. Đây là cách để bày tỏ rằng thầy tế lễ đại diện cho tất cả 12 chi phái Israel khi ra mắt Chúa. Và trong suốt Ai Cập Ký đoạn 28 câu 17 tới 21 liệt kê ra những loại đá này thì bích ngọc và mã não là hai viên ngọc đầu tiên và cuối cùng được đeo trên đai. Bắt đầu và kết thúc cho 12 viên ngọc của chi phái Israel và một cách để bao gồm cả 12 chi phái thì nói rằng từ bích ngọc đến mã não. Cho nên, có lẽ ngoài ra ý nghĩa của sự cao quý vinh hiển oai nghi, ngoài ra sự quan trọng của nền tảng của sự thánh khiết và ân điển của Chúa, thì chúng ta có thể hiểu thêm rằng đây là Đức Chúa Trời bày tỏ sự liên hệ của Ngài với dân sự của Chúa. Tên của Chúa là tên của Đức Chúa Trời của Giao Ước, cho nên hình ảnh của đấng ngồi rực rỡ như bích ngọc và mã não, Giăng tóm tắt lại sự mặc khải về vinh hiển của Chúa và là nền tảng lẽ thật về Chúa, về sự thánh khiết và ân điển của Chúa và đồng thời về sự liên hệ thiết lập đời đời với dân sự Chúa trong Giao Ước mà Chúa ban cho. Ngoài sự sáng chói của bích ngọc và màu đỏ hồng rực rỡ của mã não, thì Giăng thấy thêm một cái móng dáng như lục bửu thạch. Đấng ngồi trên ngôi rực rỡ như bích ngọc và mã não có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Ở đây, chiếc móng cầu vòng là một vòng tròn chung quanh ngôi. màu xanh, lá cây theo như màu của lục bửu thạch. Tôi thì chưa bao giờ thấy móng vòng tròn cả, và chưa bao giờ thấy móng một màu. Thường thì móng theo hình dạng cầu vòng, nghĩa là nửa vòng tròn. Ở đây dân nói móng bao chung quanh ngôi của Chúa. Màu xanh lá cây của lục bửu thạch có ý nghĩa chính xác như thế nào thì chúng ta không biết. Nhưng chúng ta biết đây cũng là được liệt kê trong 12 nền tảng của thành thánh Jerusalem, nói lên một phần bản chất của Chúa. Nhưng chúng ta hiểu ý nghĩa của chiếc cầu vòng hay là chiếc móng. Đây là giao ước của ân điển Chúa đơn phương tự lập với Noe. Sau khi cơn đại hồng thủy hủy hoại trái đất bằng nước lục, thì Chúa lập giao ước, nghĩa là Chúa tự đặt ra lời hứa của Chúa với Noe để không hủy hoại trái đất bằng nước nữa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 9, chúng ta đọc từ câu 12 tới câu số 17 để thấy ý định đời đời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta đã lập cùng các ngươi, cùng hết thảy các vật sống với các ngươi trải qua các đời mãi mãi. Ta đặt móng của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất. Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm móng mọc trên từng mây, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi và cùng các loài xác thịt có sự sống. Thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lục mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. Vậy các móng sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống trên đất. Đức Chúa Trời lại phán cùng Noe rằng, đó là dấu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và các xác thịt ở trên đất. Cho nên Chúa nói rằng mỗi lần trời mưa thì đừng sợ. Có lẽ sau một lần bị lục lớn tiêu diệt hết cả trái đất, thì một giọt mưa trên trời cũng làm cho dân chúng hoảng sợ. Nhưng ở đây có lời hứa của Đức Chúa Trời rằng đừng sợ. Thành thử cầu vòng màu xanh nhấn mạnh lại lời hứa và sự nhân từ của Chúa trong giao ước của Ngài đối với con người trên đất. Và vòng cầu mà lại là vòng tròn nhấn mạnh ý nghĩa đời đời của giao ước nhân từ của Chúa sẽ không bao giờ chấm dứt, sẽ thêm mãi mãi và tồn tại lâu dài. Cho nên ở đây chúng ta có thể nối kết một áp dụng trên nền tảng của sự trông cậy và hy vọng. Ngôi của Chúa đặt ở giữa sự liên hệ của giao ước Ngài với lời hứa của Ngài, với lòng nhân từ thương xót của Chúa đã ban cho. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng ngôi của Chúa trong sự vinh hiển đời đời, đồng thời có thể đến gần trong sự trông cậy và hy vọng của đức tin. Sự hiện thấy của dân về ngôi Chúa cũng tương tự như sự hiện thấy mà Đức Chúa Trời đã ban cho tiên tri Ezechiel. Sự đời đời của ngôi Chúa được bày tỏ song song giữa Cựu Ước và Tân Ước, giúp cho chúng ta càng thêm chắc chắn trong sự hiểu biết về mặc khải huyền nhiệm về thiên đàng. Ezechiel đoạn 1 câu 26-28. Bên trên vòng khung giải trên đầu các vật sống có hình như cái ngai, trạng nó như là bích ngọc, trên hình ngai ấy có hình như người ở trên nó. Trong ngai và mọi nơi chung quanh, ta cũng thấy như đồng bóng nhoáng, giống lửa, từ trạng ngang lưng người ấy trở lên và từ trạng ngang lưng trở xuống, ta thấy như lửa sáng hừng chung quanh. Ánh sáng thấy chung quanh đó giống như ánh sáng của cái móng trong mây đương khi mưa, ấy là tỏ ra hình trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va, ta thấy thì sắp mặt xuống và nghe tiếng của một đấng phán cùng ta. Tiên tri Ê-xê-chi-ên tóm tắt một cách rõ ràng về ý nghĩa của cái móng, ánh sáng thấy chung quanh đó giống như ánh sáng của cái móng trong mây khi mưa, ấy đó tỏ ra hình trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va. Và ông thiết lập căn bản đáp ứng phải có cho tất cả mọi người. Ta thấy thì sắp mặt xuống và nghe tiếng của một đấng phán cùng ta. Trước ngôi của Chúa, tất cả muôn loài vạn vật đều phải sắp mặt xuống để thờ phượng và tất cả phải định lòng kính sợ để lắng nghe. Cho nên, sự hiện thấy về Đức Chúa Trời trên ngôi trong sự thánh khiết sáng chói, ân điển cứu rỗi, sự giao ước trông cậy hy vọng là nền tảng của tất cả liên hệ của Chúa đối với dân sự Ngài. Trên một sự cai trị toàn vẹn của đấng trên ngôi đem đến sự thờ phượng và vâng phục của những người đi trong chân lý quý báu này. Vì ngôi của Chúa thiết lập đời đời, cho nên sự thờ phượng và vâng phục của tấm lòng là thái độ đáp ứng luôn luôn, ở trong mọi hoàn cảnh, qua mọi nỗi niềm và trong tất cả không gian và thời gian.
Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời, ngàn vì sao sáng ngời hằng đêm chiếu rọi khung trời. Ngài dựng nên núi đồi, vực sâu biển xanh, sông lớn. Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên. Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ khẩn thiết cầu xin. Chúa nắm tay dìu bước những ai đặt vững. Lầm than đắm chìm trong đời mà đành cam xuống trần chịu bao nhục nhằn đau đớn. Chốn đồi cao Chúa mang tội tình thay cho
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.